Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần 13 của nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 332. Thứ năm, khi bắt đầu làm giờ thánh, tôi muốn đắm mình vào giờ hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Lúc đó, tôi được nghe một tiếng nói trong linh hồn:
"Con hãy nguyện ngẫm về mầu nhiệm nhập thể."
Và bỗng nhiên, Chúa Giêsu hài đồng hiện ra trước mặt tôi với vẻ phương phi rạng người, người cho tôi biết Thiên Chúa hài lòng với sự đơn sơ trong một linh hồn.
Mặc dù sự cao cả của Cha vượt mọi trí hiểu, nhưng Cha chỉ kết thân với những người bé nhỏ mà thôi. Cha đòi buộc con phải có tinh thần thơ ấu. Nhật ký 333. Giờ đây, tôi thấy rõ ràng Thiên Chúa hành động qua Cha giải tội của tôi và đã trung thành giữ những lời hứa của Người. Hai tuần lễ sau, Cha giải tội dạy tôi hãy suy gẫm về tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Điều này lúc đầu hơi khó, nhưng Cha giải tội không lưu ý đến những khó khăn của tôi, cứ bảo tôi tiếp tục suy gẫm về tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Ngài nói,
trong thực hành, tinh thần thơ ấu thiêng liêng phải tỏ hiện như thế này. Một con trẻ không lo lắng về quá khứ hay tương lai, nhưng tận dụng giây phút hiện tại. Này chị, tôi muốn nhấn mạnh với chị về yếu tố nên giống con trẻ trên phương diện thiêng liêng và muốn làm nổi bật yếu tố ấy.
Tôi thấy Thiên Chúa đã cúi mình chiều theo những ước muốn của Cha giải tội. Lần này, Người không tỏ mình cho tôi như vị tôn sư với sức mạnh sung mãn và hình thể của một người lớn, nhưng như một hài nhi bé nhỏ. Thiên Chúa đấng siêu vượt mọi trí hiểu lại hạ mình đến với tôi trong hình hài một con trẻ bé mọn.
Nhật ký 334. Mắt linh hồn con không ngừng lại ở đó. Cho dù Chúa mặc hình hài một con trẻ bé mọn, nhưng con vẫn nhìn nơi Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, vô cùng. Chúa các Chúa, đấng được các thiên thần tinh tấn hằng tôn thờ suốt ngày đêm, và được tâm hồn các luyến thần cháy lửa yêu mến tinh ròng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con muốn vượt qua các ngài trong lòng mến yêu Chúa. Hỡi các thiên thần tinh tuyền, tôi xin lỗi vì đã táo bạo sánh mình với các ngài. Con là khe vực khốn cùng, là hố sâu đớn hèn. Còn Chúa, ôi lạy Chúa, Chúa là vực thẳm thương xót vô ngần. Xin nuốt chửng con đi tựa như sức nóng thái dương nuốt gọn một giọt sương mai. Một cái nhìn yêu thương của Chúa cũng đủ lấp đầy bất kỳ vực sâu nào. Con cảm thấy ngất ngây hạnh phúc vì sự cao cả của Chúa. Nhìn thấy sự cao trọng của Chúa đã quá đủ cho con được hạnh phúc cho đến đời đời.
Nhật ký 335. Một lần kia, nhìn thấy Chúa Giêsu dưới hình hài một trẻ thơ bé nhỏ, tôi thương Người. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại mặc hình hài một con trẻ khi tâm tình với con? Dù vậy, con vẫn nhìn nhận Chúa là một Thiên Chúa vô cùng, Thiên Chúa và tạo hóa của con. Chúa Giêsu đáp lại rằng, Người sẽ tâm tình với tôi dưới hình hài một con trẻ cho đến khi nào tôi học được đức đơn sơ và khiêm tốn.
Nhật ký 336. Năm 1934, trong giờ thánh lễ, khi Chúa Giêsu được tôn kính trong thánh thể, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy hai luồng ánh sáng chiếu ra từ bánh thánh, giống như được vẽ trong bức hình, một luồng màu đỏ, một luồng màu lam nhạt. Và rồi hai luồng sáng ấy được phản chiếu trên mỗi chị em và các người nội trú, nhưng không phải tất cả đều như nhau. Nơi một số người, các luồng sáng ấy hầu như không nhìn thấy được. Hôm đó là ngày cuối trong cuộc tĩnh tâm dành cho các trẻ.
Nhật ký 337, ngày 22 tháng 11 năm 1934. Vào một dịp kia, cha linh hướng cha Sopoko truyền cho tôi phải cẩn thận nhìn lại mình và hồi tâm xem có quyến luyến một đối tượng nào hay một thụ tạo nào không, hoặc với chính bản thân tôi, hoặc mê mải ngồi lê đôi mách vô ích. Ngài nói,
trong tất cả những điều đó, chị hãy bước vào con đường của Chúa Giêsu, đấng muốn được toàn quyền tự do hướng dẫn linh hồn chị. Thiên Chúa rất khen tương về con tim của chúng ta, và Người muốn chúng ta yêu mến một mình Người mà thôi. Nhật ký 338. Khi bắt đầu xét mình, tôi không thấy mình quyến luyến một vật nào, nhưng trong tất cả những gì liên hệ đến tôi, cũng như trong vấn đề này, tôi còn sợ hãi và ngờ vực với chính mình. Mệt mỏi vì xét mình tỉ mỉ, tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, lấy hết tâm hồn thân thư với Người. Lạy Chúa Giêsu, đấng lang quân của con, kho tàng của trái tim con, Chúa biết con chỉ quen biết một mình Chúa và không còn mối tơ tình nào khác ngoài Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, nếu mai sau con có quyến luyến với một thứ gì không phải là Chúa, con khẩn nài Chúa, van lên Chúa, hãy dùng quyền năng thương xót Chúa mà cho con được chết ngay đi, vì con muốn được chết cả ngàn lần còn hơn bất trung với Chúa trong điều hết sức nhỏ mọn, dù chỉ một lần mà thôi.
Nhật ký 339. Lúc đó, Chúa Giêsu bỗng nhiên đứng cạnh tôi, không biết từ đâu mà đến, rạng người xinh đẹp không sao tin được, trong trang phục trắng ngần. Chúa giang tay ra và nói với tôi:
"Ái nữ của Cha ơi, trái tim con là nơi nghỉ ngơi của Cha, là niềm vui của Cha. Cha tìm được nơi đó tất cả những gì mà Cha đã bị quá nhiều linh hồn từ chối. Con hãy nói điều này với vị đại diện của Cha."
Và một lúc sau, tôi không còn thấy gì nữa, nhưng cả một đại dương an ủi ập vào lòng tôi.
Nhật ký 340. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con không biết có gì có thể làm ngưng được lòng mến con dành cho Chúa, cho dù đau khổ, chống đối, lửa thiêu hay gươm chém, và cả cái chết nữa. Con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn tất cả những thứ này, không gì có thể sánh được với tình yêu. Con thấy dưới mắt Chúa, những điều nhỏ mọn nhất nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng mang một giá trị vĩ đại.
Nhật ký 341, ngày 5 tháng 11 năm 1934, buổi sáng. Bổn phận hôm đó của tôi là mở cổng cho những người trong nhà đi giao đồ nữ. Tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ để viếng Chúa Giêsu một chút và lặp lại những ý chỉ trong ngày. Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa những đau khổ, những việc hãm mình và kinh nguyện của con theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, để Ngài chuẩn thuận ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin thưa với Chúa một điều, con rất ngạc nhiên vì sao Chúa lại yêu cầu con nói về ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Người ta cho con biết hiện đã có một ngày lễ như thế rồi, mà sao con lại phải nói thêm về điều ấy nữa? Và Chúa Giêsu trả lời cho tôi:
"Có ai biết gì về ngày lễ này đâu? Chẳng một ai biết cả. Ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót của Cha, thì chính họ cũng chẳng biết gì. Vì thế, Cha muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều ấy. Còn hãy là một tuần cửu nhật theo ý Đức Thánh Cha. Việc làm gồm 33 lời than thở, tức là cầu xin bằng nhiều lần đọc lời kinh ngắn mà Cha đã dạy con để kính lòng thương xót Cha."
Nhật ký 342. Đau khổ là kho tàng quý báu nhất trên đời này. Nó thanh tẩy linh hồn. Trong đau khổ, chúng ta biết được ai mới là bạn thật của mình.
Nhật ký 343. Tình yêu thật được đo lường bằng cái thước đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì những thánh giá nhỏ bé hàng ngày, vì sự chống đối các khát vọng của con, vì những gian khổ trong đời sống chung, vì những cách nghĩ sai lầm về ý hướng của con, vì những sỉ nhục do bàn tay người khác, vì cung cách khắt khe mà con bị đối xử, vì bị ngờ vực oan uổng, vì sức khỏe yếu đuối và suy sụp, vì việc bỏ mình, vì sự chết cho bản thân, vì thiếu hiểu biết trong mọi sự, vì tất cả những chương trình của con đều bị đảo lộn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì những đau khổ nội tâm, vì tâm hồn phải khô khan, vì những đe dọa, những sợ hãi và bấp bênh, vì tâm tối và đêm dài nội tâm dày đặc, vì những cám dỗ thử thách đủ loại, vì những cực hình không sao tả xiết, nhất là những đau khổ không ai hiểu cho, vì giờ chết với tất cả những quằn quại và đắng cay của nó. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì đã uống chén đắng trước khi trao lại cho con. Nhờ đó, vị đắng đã dịu đi rất nhiều. Con nhấp môi uống chén thanh ý Chúa, ước gì mọi sự đều được thực hiện theo niềm vui tốt lành của Chúa. Ước chi sự khôn ngoan Chúa đã tiền định từ muôn đời trước được nên chọn nơi con. Con muốn uống cạn chén này để giọt cuối cùng mà không thắc mắc lý do. Niềm hoan lạc của con chìm đắm trong đắng đót, niềm tín thác của con ở trong sự tuyệt vọng. Lạy Chúa, trong Chúa, mọi sự đều tốt lành, mọi sự đều là hồng ân từ trái tim hiền phụ của Chúa. Con không thích an ủi hơn cay đắng, hoặc cay đắng hơn an ủi. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả. Niềm vui sướng của con là được chăm chú nhìn lên Chúa, Thiên Chúa vô cùng của con. Linh hồn con sống trong những nơi cư ngụ màu nhiệm này, và đó là mái ấm của con. Con có biết rằng đó cũng là nơi cư ngụ của đấng tình quân của con nữa. Con cảm thấy không một giọt máu nào trong con mà không cháy lên tình yêu cho Chúa. Ôi đấng toàn mỹ tự hữu, hễ ai đã từng biết Chúa một lần thì không thể yêu mến vật gì khác nữa. Con có thể cảm nhận vực thẳm vô đáy của hồn con, và không ai làm đầy nó được ngoài một mình Chúa. Con cảm thấy mình được ngập rút trong Chúa như một hạt cát giữa đại dương bất tận.
Nhật ký 344, ngày 20 tháng 12 năm 1934. Buổi tối khi trở về phòng riêng, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu trong mặt nhật hiện ra dưới bầu trời quang. Tôi thấy dưới chân Chúa là Cha giải tội của tôi. Phía sau Ngài là đông đảo các bậc giáo phẩm cao cấp với những lễ phục mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ngoại trừ trong những lần thị kiến. Đằng sau các vị này là những tu sĩ thuộc các dòng tu. Tôi còn được thấy những rừng người đông đúc, vượt lúc tầm mắt. Tôi cũng nhìn thấy hai luồng sáng rải ra từ bánh thánh, như trong bức hình, được hợp lại nhưng không pha lẫn vào nhau, chiếu qua bàn tay Cha giải tội của tôi, và rồi qua tay các vị trong hàng giáo sĩ, rồi từ đó đến với các tín hữu, sau cùng quay trở về với bánh thánh. Vừa lúc ấy, tôi nhận ra mình trong gian phòng mới bước vào.
Nhật ký 345, ngày 22 tháng 12 năm 1934. Trong tuần, lúc đi xưng tội, tôi tình cờ đến nơi vào lúc Cha giải tội của tôi đang dâng lễ ở đó. Trong phần thứ ba của thánh lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng rất bé bỏng và khác với bình thường. Người mặc một chiếc áo ngắn màu tím, thường thì người mặc áo trắng.
Nhật ký 346, ngày 24 tháng 12 năm 1934, canh thức Giáng sinh. Trong thánh lễ sáng nay, tôi cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa. Mặc dù hầu như không hiểu nổi, nhưng tâm trí tôi được chìm đắm trong Thiên Chúa. Bỗng nhiên, tôi được nghe những lời này:
Con là nơi ở vui thú của Cha, thần khí Cha lưu ngụ nơi con.
Sau những lời ấy, tôi cảm thấy Chúa đang âu yếm nhìn sâu thẳm vào tâm hồn tôi và thấu suốt nỗi khốn cùng của tôi. Tôi sấp mình trong lòng và chiêm ngắm lượng thương xót hải hà của Thiên Chúa, vì Người đã rủ thương đến với nỗi khốn cùng như vậy. Trong giờ hiệp lễ, linh hồn tôi tràn ngập niềm vui. Tôi cảm thấy được hợp nhất mật thiết với Thiên Chúa. Quyền toàn năng của Người bao phủ toàn thể hữu thể tôi. Suốt ngày, tôi cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa một cách đặc biệt, và mặc dù các việc phận sự cả ngày không cho tôi viếng nhà nguyện, dù chỉ một lát, nhưng không phút giây nào mà tôi không kết hợp với Chúa. Tôi cảm nghiệm Chúa trong tôi một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. tôi không ngừng chào kính và vặc lấy tâm tình của mẹ Thiên Chúa. Tôi khẩn nài mẹ dạy cho tôi thực tâm yêu mến Chúa. Và lúc đó tôi nghe được những lời này.
Mẹ sẽ chia sẻ cho con bí quyết hạnh phúc của mẹ trong thánh lễ đêm nay.
Chúng tôi dùng bữa tối trước 6 giờ chiều. Mặc dù bên ngoài vui vẻ ồn ào do việc bẻ bánh và trao đổi những lời cầu chúc tốt đẹp cho nhau, tôi vẫn không đánh mất ý thức về sự hiện diện của Chúa một phút giây nào. Sau bữa tối, chúng tôi vội vàng đi chu toàn công việc của mình. Vào lúc 9 giờ, tôi mới có thể lên nhà nguyện để chầu Chúa. Tôi được phép ở lại cho đến giờ lễ nửa đêm. Tôi rất vui mừng vì được thong dong suốt từ 9 giờ cho đến tận nửa đêm. Từ 9 đến 10 giờ, tôi dâng giờ chầu để cầu nguyện cho cha mẹ và tất cả gia đình. Từ 10 đến 11 giờ, tôi dâng giờ chầu theo ý chỉ cha linh hướng, trước là để cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi sự trợ giúp hữu hình này trên trần gian, đúng như lời Người đã hứa. Và tôi cũng xin Chúa ban cho cha ánh sáng cần thiết để hiểu biết và hướng dẫn linh hồn tôi cho đẹp lòng Chúa. Từ 11 giờ đến 12 giờ, tôi cầu nguyện cho giáo hội và hàng giáo sĩ, cho các tội nhân, cho các nơi truyền giáo và cho các nhà dòng của chúng tôi. Tôi nhường các ân xá cho các linh hồn luyện tội.
Nhật ký 347. Thánh lễ nửa đêm. Khi thánh lễ bắt đầu, tôi cảm thấy một sự trầm lặng sốt sắng và niềm vui tràn ngập tâm hồn. Đến giờ dâng của lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên bàn thờ, xinh đẹp vô cùng. Lúc đó, Chúa Hài Nhi cứ nhìn xuống mọi người, giang đôi tay nhỏ xíu của người ra. Đến giờ truyền phép, Chúa Hài Đồng không nhìn xuống nhà nguyện, nhưng hướng mắt lên trời. Sau giờ tôn vinh thánh thể, Chúa lại nhìn xuống chúng tôi, nhưng chỉ một lúc ngắn. Bởi vì người bị linh mục bẻ ra và nút đi như thường lệ, chiếc áo ngắn của Chúa giờ đây màu trắng. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy cũng y như vậy, và cả ngày thứ ba cũng thế. Thật tôi khó mà diễn tả hết được niềm hân hoan của linh hồn tôi. Thị kiến ấy được lặp lại trong ba thánh lễ như nhau.
Nhật ký 348, năm 1934. Thứ năm sau lễ Giáng sinh, tôi quên bẵng hôm đó là thứ năm nên không làm giờ chầu. Vào lúc 9 giờ, tôi đi thẳng về phòng ngủ như các chị em khác. Nhưng thật lạ lùng, tôi không sao chợp mắt được, dường như tôi chưa chu toàn một điều gì đáng lẽ phải làm. Trong tâm trí, tôi hồi tưởng lại tất cả các nhiệm vụ, nhưng không sao nhớ ra điều gì. Việc này kéo dài mãi đến tận 10 giờ. Lúc 10 giờ, tôi nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu u sầu. Khi đó, Chúa Giêsu phán những lời này với tôi:
Cha vẫn chờ đợi để chia sẻ với con những đau khổ của cha. Bởi vì ai có thể cảm thông những đau khổ của cha cho bằng hôn thê của cha?
Tôi xin Chúa tha thứ vì sự nguội lạnh của tôi. Xấu hổ không dám nhìn thẳng lên Chúa. Nhưng với con tim thống hối, tôi xin Người chia sớt cho tôi một chiếc gai từ mạo gai của Người. Người nhậm lời sẽ ban cho tôi đặc ân này, nhưng phải chờ đến mai, và lập tức thị kiến chấm dứt.
Nhật ký 349. Vào buổi sáng, trong giờ nguyện gẫm, tôi cảm thấy một chiếc gai buốt nhói phía bên trái đỉnh đầu. Nỗi đau này âm ỉ suốt ngày. Tôi không ngừng gẫm suy vì sao Chúa Giêsu lại có thể chịu được nỗi đau do quá nhiều gai nhọn trên mạo gai của Người. Tôi liên kết đau khổ của tôi với những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng lên để cầu cho các tội nhân. Vào lúc 4 giờ, khi đi chầu, tôi nhìn thấy một học sinh nội trú của chúng tôi đang xúc phạm nặng nề đến Chúa về những tư tưởng nhơ bẩn. Tôi cũng thấy một người là nguyên cớ của tội ấy. Linh hồn tôi run rùng sợ hãi, và tôi xin Thiên Chúa nhân vì nỗi khổ đau của Chúa Giêsu mà cất học sinh ấy ra khỏi sự khốn nạn kinh khủng này.
Nhật ký 350. Chúa Giêsu trả lời Người sẽ ban cho em ấy ân huệ này, không phải vì em, nhưng vì lời xin của tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều cho các tội nhân, nhất là cho những người thuộc quyền chúng ta. đời sống của chúng ta thực sự phải là tông đồ. Tôi không thể tưởng tượng một tu sĩ sống trong nhà dòng, tức là trong hội dòng chúng tôi đây, mà lại không có tinh thần tông đồ. Lòng nhiệt thành với phần rỗi các linh hồn phải nung đốt con tim của chúng ta.
Nhật ký 351. Lạy Chúa của con, được chị đau khổ vì Chúa thật ngọt ngào biết bao. Đau khổ tận thâm tâm trong sự khuất tịnh, âm ỉ cháy như một hy tế không được ai nhìn thấy, tinh tuyền như pha lê, không một an ủi hay một người bên cạnh. Linh hồn tôi cháy lên trong tình yêu năng động. Tôi không phung phí thời giờ để mơ mộng, tôi đón nhận từng giây phút khi nó đến, vì điều ấy nằm trong khả năng của tôi. Quá khứ không thuộc về tôi, tương lai không phải của tôi. Với tất cả tâm hồn, tôi cố gắng lợi dụng giây phút hiện tại.
Nhật ký 352, ngày 4 tháng Giêng năm 1935, buổi hội kiểm thảo đầu tiên của mẹ Borgia. Trong buổi hội, mẹ Borgia đề cao đời sống đức tin và sự trung thành trong những điều nhỏ mọn. Lúc được nửa buổi hội, tôi nghe được những lời này.
Cha ước mong tất cả các con có nhiều đức tin hơn nữa trong giây phút hiện tại. Niềm vui của cha thật lớn lao biết bao vì sự trung thành của hiền thê của cha trong những điều nhỏ mọn.
Khi đó, tôi nhìn lên tượng chuộc tội và thấy đầu Chúa Giêsu hơi nghiêng về phía nhà ăn và môi người đang mấp máy. Khi tôi thưa mẹ bề trên về điều này, mẹ trả lời:
"Này chị thấy Chúa Giêsu đòi buộc đời sống chúng ta phải là một đời sống đức tin như thế nào?" Nhật ký 353. Mẹ bề trên đi lên nhà nguyện, còn tôi ở lại dọn phòng và nghe được những lời này.
Con hãy nói cho mọi chị em rằng cha đòi họ phải sống trong tinh thần đức tin đối với các bề trên trong giây phút hiện tại.
Tôi năn nỉ xin cha giải tội trước chuẩn cho tôi khỏi nhiệm vụ này.
Nhật ký 354. Khi đang nói chuyện với một chị sẽ vẽ bức hình, nhưng vì những lý do nào khác, chị này vẫn chưa vẽ. Tôi được nghe lời này trong tâm hồn:
"Cha muốn chị ấy vâng phục hơn nữa."
Tôi hiểu rằng những nỗ lực của chúng ta, dù lớn lao đến đâu, cũng không làm đẹp lòng Chúa nếu thiếu dấu ấn của đức vâng lời. Tôi đang nói về một linh hồn tu sĩ. Lạy Chúa trong tu viện, biết được thánh ý Chúa thật dễ dàng biết bao. Những tu sĩ chúng tôi có thánh ý Chúa ở trước mắt rất rõ ràng, từ sáng đến tối, và trong những lúc thiếu chắc chắn, chúng tôi đã có các bề trên là những vị được Chúa dùng để tỏ ra ý muốn của Người.
Nhật ký 355. Từ năm 1934 đến năm 1935, đêm giao thừa, tôi được phép không phải đi ngủ, đúng hơn là được phép cầu nguyện trong nhà nguyện. Một chị xin tôi dâng một giờ chầu cầu nguyện cho chị. Tôi đồng ý và cầu nguyện cho chị một giờ. Trong giờ chầu ấy, Thiên Chúa đã tỏ cho tôi biết linh hồn này rất đẹp lòng Người. Tôi dâng giờ chầu thứ hai cầu nguyện cho các tội nhân hoán cải và cố gắng đặc biệt đền tạ Thiên Chúa vì những lăng mạ đang xúc phạm đến Người trong thời điểm này. Thiên Chúa đang bị xúc phạm kinh khủng biết bao. Tôi dâng giờ chầu thứ ba cầu nguyện cho cha Linh Hướng. Tôi tha thiết xin cho Ngài được ánh sáng cho một vấn đề đặc biệt. Sau cùng, đồng hồ điểm 12 tiếng, giờ cuối cùng trong năm, tôi hoàn tất giờ này nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và khởi đầu giờ đầu tiên của năm mới cũng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi nài xin từng ngôi Thiên Chúa chúc lành cho tôi và hết lòng tin tưởng hướng về năm mới, chắc chắn sẽ không thiếu đau khổ.
Nhật ký 356. Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa chứng từ lòng thương xót Thiên Chúa dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa mình và máu Chúa Giêsu như bằng chứng lòng thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa sự sống muôn đời và lòng thương xót vô biên, xin quảng phát cho chúng con và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa giá chuộc vô cùng của lòng thương xót đền bồi mọi món nợ cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa nguồn mạch nước hàng sống phát nguyên từ lòng thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa lò lửa rất tinh tuyền bùng cháy từ cung lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu, như từ một vực thẳm thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa thần dược chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, xuất phát từ lòng thương xót vô biên, như từ một nguồn mạch dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa sự hợp nhất giữa Thiên Chúa với chúng con qua lòng thương xót vô biên Người dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa mọi tình cảm của trái tim rất dịu dàng Chúa Giêsu dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa mọi đau khổ và thù nghịch trong cuộc sống.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và những cơn giông tố trong ngoài.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và những chán trường.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa nạn giả dối và bội bạc.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và nạn vô thần đang lan tràn khắp thế giới.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa khắc khoải và đau khổ vì không được cảm thông.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những dã man của quân thù và cuồng bạo của hỏa ngục.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những gánh nặng đã quá sức và những nỗ lực của con đã thất bại.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những giông bão vùi dập cõi lòng và nỗi sợ hãi của con dường như thất vọng.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi trái tim sắp sửa run rùng và mồ hôi tử khí ướt đẫm vầng trán của con.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên chống đối và nỗi tuyệt vọng đen tối đã tràn ngập hồn con.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đã nhòa trước mắt con và lần đầu tiên linh hồn con nhìn thấy những thế giới xa lạ.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt quá sức con và sự chống đối trở thành số phận mỗi ngày của con.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi việc tập tành nhân đức xem ra khó nhọc và nhiên tính trong con nổi loạn.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những đòn đánh nghịch thù nhắm thẳng vào con.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm.
Lạy bánh thánh, con tín thác nơi Chúa khi những phán xét của Chúa vang lên với con. Chính lúc đó con sẽ tín thác vào đại dương thương xót của Chúa.
Nhật ký 357. Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, con tín thác nơi lòng thương xót vô biên của Chúa. Thiên Chúa là cha tôi, vì thế tôi là con nhỏ của Người. Tôi có mọi quyền đối với thánh tâm Người, và khi bóng tối càng dày đặc, niềm tín thác của chúng ta càng phải trọn hảo.
Nhật ký 358. Tôi không hiểu sao lại không tin thác vào đấng có thể làm được mọi sự. Có Chúa là có tất cả, không có Chúa là không có gì hết. Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ không để ai đặt hết tin tưởng nơi người sẽ phải bẽ bàng.
Nhật ký 359, thứ năm ngày 10 tháng Giêng năm 1935. Vào buổi chiều tối, trong giờ chầu phép lành, tôi bắt đầu bị quấy quất vì những tư tưởng đại loại thế này. Có lẽ tất cả những điều tôi đang nói về lòng thương xót hài hà của Chúa chỉ là một lời dối trá hoặc một ảo tưởng. Vừa khi tôi định đắn đo một chút về điều ấy, thì nghe trong lòng có tiếng rất mạnh mẽ và rõ ràng.
Tất cả những điều con nói về lòng thương xót của Cha đều đúng. Ngôn ngữ không có lối diễn tả nào xứng hợp để tán dương lòng nhân lành của Cha.
Những lời này tràn đầy uy lực và rõ ràng đến độ tôi sẵn sàng hiến mạng sống để minh chứng đó là những lời phát xuất từ Thiên Chúa. Tôi có thể nói như vậy nhờ một niềm bình an sâu thẳm theo sau những lời Chúa phán bấy giờ và hiện vẫn còn lưu lại trong tôi. Niềm bình an này đem đến cho tôi một sức mạnh và năng lực cao độ đến nỗi mọi gian truân, trở ngại, đau khổ và ngay cả cái chết cũng không còn là gì. Ánh sáng này cho tôi thoáng thấy sự thật. Mọi nỗ lực của tôi gắng đem các linh hồn đến chỗ hiểu biết lòng thương của Chúa Giêsu đều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Và từ ánh sáng này trào dâng một niềm hoan lạc ngập lút linh hồn, đến nỗi tôi không biết trên thiên đàng có gì hơn thế được không? Ôi, giá như các linh hồn chỉ vui lòng lắng nghe, ít là một chút, tiếng nói của lương tâm và tiếng nói tức là những soi động của Chúa Thánh Thần. Tôi nói, ít là một chút, chỉ vì một khi chúng ta mở lòng cho tác động của Chúa Thánh Thần, thì người sẽ hoàn tất những gì còn thiếu nơi chúng ta.
Nhật ký 360. Năm mới 1935. Chúa Giêsu thích đi vào những biến cố chi li nhất trong cuộc sống của chúng ta. Và Chúa thường hoàn thành những ước vọng thầm kín mà đôi khi tôi đã giấu Chúa, mặc dù biết rằng không có gì có thể che khuất được người. Ngày đầu năm, chúng tôi có tục lệ rút thăm để nhận các thánh bảo trợ đặc biệt cho chúng tôi suốt năm ấy. Vào giờ nguyện gẫm sáng, trong lòng tôi có một ước vọng thầm kín, muốn chọn Chúa Giêsu Thánh Thể làm đấng bảo trợ đặc biệt cho suốt năm nay, cũng giống như trong quá khứ. Nhưng tôi giấu đấng lăng quân ước vọng này. Tôi tâm sự với người về mọi điều, ngoại trừ điều này. Khi đến phòng ăn dùng điểm tâm, chúng tôi trao đổi với nhau những lời cầu chúc và bắt đầu rút thăm vị bảo trợ. Khi đến gần những tấm thẻ có ghi tên các đấng bảo trợ, không lưỡng lự, tôi rút ngay một tấm, nhưng không đọc tên vị ấy ngay, vì muốn làm một hành vi khổ chế trong một vài phút. Bỗng nhiên, tôi nghe được lời này trong linh hồn.
Cha là đấng bảo trợ cho con hãy đọc đi nào.
Tôi lập tức nhìn vào hàng chữ và thấy, đấng bảo trợ cho năm 1935, Chúa Thánh Thể. Tâm hồn tôi rộn ràng, sướng vui, tôi lặng lẽ rút lui khỏi các chị em và đi viếng Thánh Thể. Ở đó tôi thổ lộ tâm trạng của mình cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu dịu dàng trách tôi rằng lúc này nên ở lại với các chị em. Tôi lập tức vâng theo quy định của luật dòng.
Nhật ký 361. Lạy Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, lòng thương xót Chúa dành cho các thụ tạo, nhất là các tội nhân khốn cùng, thật lớn lao khôn lường. Chúa đã tỏ ra vực thẳm lòng thương xót Chúa khôn thấu và khôn dò đối với bất kỳ tâm trí nào, dù loài người hoặc thiên thần. Phận hư vô và đớn hèn của chúng con được ngập chìm trong sự cao sang của Chúa. Ôi đấng toàn thiện vô cùng, ai có thể ca ngợi Chúa cho đầy đủ? Làm sao tìm được một linh hồn có thể hiểu Chúa trong khối tình của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, cũng có những linh hồn như thế, nhưng thật hiếm hoi.
Nhật ký 362. Một bữa nọ, trong giờ nguyện gẫm buổi sáng, tôi nghe có tiếng nói.
Chính Cha là người hướng dẫn. Cha đã, đang và sẽ là người hướng dẫn của con. Vì con đã xin một sự trợ giúp hữu hình. nên cha đã chọn và ban cho con một vị linh hướng trước cả khi con ngỏ lời, vì công việc của cha cần có phải một người như thế. Con hãy biết rằng những lầm lỗi con phạm đến Ngài đều làm thương tổn trái tim cha. Nhất là con hãy cẩn phòng với thói tìm thỏa ý riêng, cho dù một việc nhỏ mọn nhất cũng phải có dấu ấn vâng lời.
Với tâm hồn tan nát khiêm cung, tôi khẩn nài Chúa Giêsu tha thứ cho những sai lỗi này. Tôi cũng xin cha linh hướng bỏ qua cho tôi và nhất quyết không làm những điều sai quấy như vậy nữa.
Nhật ký 363. Ôi Chúa Giêsu nhân lành, con cảm tạ Chúa vì hồng ân trọng hậu đã cho con biết bản thân con chỉ là khốn nạn và tội lỗi. Tự sức mình, con chỉ có thể làm được một việc, đó là xúc phạm đến Chúa. Chúa ơi, bởi vì sự khốn nạn chỉ có thể làm được gì ngoài việc xúc phạm đến Chúa? Ôi đấng tốt lành vô cùng.
Nhật ký 364. Một lần kia, tôi được nhờ cầu nguyện cho một linh hồn nọ. Tôi liền quyết định làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa và thêm vào đó một việc hãm mình, tức là sẽ đeo những sợi xích vào hai chân trong suốt thánh lễ. Tôi làm việc này được 3 ngày, và sau đó, vào dịp xưng tội, tôi mới cho cha linh hướng biết tôi đã mạn phép thực hành việc khổ chế ấy. Tôi tưởng Ngài không phản đối, nào ngờ lại phải nghe điều trái ngược, tức là tôi không được làm bất cứ điều gì mà không có phép. Lạy Chúa Giêsu của con, thế là con lại tự tung tự tác nữa rồi. Nhưng những sai lỗi không làm, con chán nản, con quá biết mình chỉ là khốn nạn. Vì tình trạng sức khỏe nên tôi không được phép, và cha linh hướng ngạc nhiên vì tôi đã liều mình làm những việc khổ chế lớn như vậy mà không có phép của Ngài. Tôi xin tha lỗi vì đã tự ý, hay đúng hơn là đã mạn phép, và xin Ngài đổi việc hãm mình này bằng một việc khác.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 14 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.